Chuyện vừa Một Thiên Nằm Mộng, tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Trong giấc mơ em nằm nghiêng cùng đàn sẻ tóc nâu, và em nghiêng chút nữa bầu trời đi lộn đầu. Trong giấc mơ em thích buồn, vừa buồn lệ vừa dài, nỗi buồn em sẽ chảy hai dòng dài rất dài. Trong giấc mơ em làm anh, một ông anh tay to nắm một đàn em nhỏ, vừa nắm vừa than thở, ôi đàn em dại khờ, khuôn mặt đầy giấc mơ, ngu si mà thấy ghét. Bây giờ em vẫn nằm em vừa mơ, em muốn nghiêng xuống nữa, em thích mình đau khổ và nằm nghiêng. Khi nằm nghiêng em thấy đau khổ nhiều quá chừng. Đêm qua em thức dậy, đau khổ đã hết rồi, buồn sao lại thế nhỉ, không kéo dài hết đêm. Trong mơ em thích cười, nụ cười dài 2 giây và một nụ đau khổ kéo dài hơn ban ngày. Mẹ gọi em 2 lần, em trốn vào giấc mơ, em đi đường cửa sổ, em đi đường chim bay. Một con chim thật lớn, lạc đường trong ban ngày. Đó là bài thơ em làm khi ngủ dậy. Em thích mình đau khổ lắm, vì khi đó mẹ sẽ đến bên em, vừa cười mẹ vừa nói, ôi cái cục đau khổ của tôi. Đôi tay mẹ chạm vào em như chạm vào đau khổ, từng ngón tay mềm mại và nương nhẹ. Mẹ cười to, em rúc vào lòng mẹ và cười, em chỉ thích cười trong lòng mẹ. Mẹ hay nói em là con sâu, một con sâu nhỏ. Đố con mẹ yêu con gì nhất? Tất nhiên mẹ yêu con sâu rồi. Con mắt là nơi mẹ yêu nhất, mắt sâu. Mẹ chẳng nói vậy là gì, nhưng hình như mẹ vẫn thích em trả lời. Tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo hoang. Em thích mẹ nói em có con mắt mèo hoang và dã thú. Một con sâu có con mắt dã thú. Sáng hôm nay em không muốn thức dậy. Đã nhiều năm nay em không muốn thức dậy, em thích giấc mơ. Trong mơ em sẽ đi êm ái như bằng lông hồng, em sẽ đủng đỉnh ở đó. Anh em nói, dậy đi thằng lười biếng. Anh giật phăng chiếc mền của em như cuốn giấc mơ của em thành một cuộn. Em nhắm chặt hai mắt lại thì đố ai lấy được giấc mơ đó. Em nhồn nhột trong người, em biết ngay là anh đang lấy cái chổi lông gà phơ phơ trên mũi em. Em cười nhưng em vẫn nhắm mắt. Hãy thử mà xem khi chúng ta cười và nhắm mắt, cứ như đang cười trong bóng đêm. Em thích mình phải ngủ thêm nữa. Đêm qua em nằm mơ thật ít. Đã vậy khi mơ em còn giật mình vì con mèo làm đổ chiếc ly thủy tinh. À em đố câu này, con mèo có nằm mơ hay không? Ha ha, làm gì trả lời được. Mẹ cười hì hì, hích hích, hà hà. Bố cười ha ha, tuyệt mắt mèo hoang và dã thú. Anh em nói, con mèo làm sao mà biết mơ. Em hay nhìn con mèo rồi tưởng tượng lúc nó biến thành con cọp. Khi nhìn thấy nó nằm co, em biết chắc rằng khi nó biến thành cọp, nó sẽ không biết mình cọ mình trên cổ ghế đâu. Nếu mẹ biến thành cọp, mẹ vẫn dịu dàng, em chắc vậy. Làm sao mẹ có thể gầm được? Chưa bao giờ, không bao giờ. Bây giờ em vẫn thích ngủ và nằm mơ, mặc dù cái chăn đã bị anh Toàn tịch thu rồi. Không có giấc mơ trong chăn thì sẽ có giấc mơ ngoài chăn, sợ gì. Em đang bay từ cánh đồng nhiều chim sẻ. Hóa ra những con chim sẻ và con mắt bé xíu, chúng vẫn có thể nhìn hết được cánh đồng. Đố ai biết chim sẻ có mơ không? Dậy đi con, mẹ lại gọi em. Mẹ gọi em bằng ngón tay mềm, không như anh Toàn, cái chổi lông gà thật nhột. Tay mẹ ấm như được hơ lửa. Mẹ lấy ngón tay than hồng chạm vào lông mi lành lạnh của em. Sao mẹ cứ gọi con hoài vậy? Con đang mơ mà. Em nói và úp mặt xuống gối. Ngày nào mẹ cũng làm biến giấc mơ của con. Mẹ cười khùng khục bên má của em, cười hì hì, cười hà hà, bố cười ha ha. Dậy đi chàng thi sĩ, sáng quá rồi. Em vẫn biết mặt trời đã mọc sau lưng của em. Em thấy một vùng trắng xóa dù đã nhắm mắt. Thế là em đã thất bại. Chương 1. Ha 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 con ma. Sau nhà em có nghĩa địa hoang, cỏ lúp xúp và xanh như thể không gì xanh hơn. Vào buổi chiều, những ngôi mộ như đen thui, thù lù trong cỏ. Đêm nghe tiếng gió sẽ buồn hơn ngày nắng ráo. Em hay đứng nhìn những ngôi mộ lấp ló bên cửa sổ. Có hôm anh Toàn đã nhát em bằng cách từ từ đến sau lưng và rên hừ hừ. Vào những ngày nắng, em hay mon men ra chỗ những ngôi mộ hái cỏ chân gà. Anh Toàn bảo, muốn luyện linh đơn phải hứng 9 giọt sương trên nhánh cỏ chân gà mọc trên ngôi mộ phía bên phải vào lúc 12 giờ đêm, nhưng phải là đêm rằm và tuyệt đối không được gây tiếng động. Sau đó, nhỏ 9 giọt sương vào cái bình thủy tinh đã được chôn dưới đất 90 ngày, sau đó lại phơi sương 90 đêm. Uống vào sẽ thần tiên hiệu nghiệm. 12 giờ đêm dĩ nhiên là không bao giờ em dám ra đó rồi. Em đành phải đợi cho đến khi lớn lên, em chờ mòn cả người. Em không dám ra đó còn vì một lẽ khác. Ở đó có mộ ông cả bảy, một người đàn ông kỳ lạ đã chết vì một đêm ngắm sao. Anh Toàn nghe người khác nói vậy và anh đã nói với em như vậy. Tất nhiên cái đêm sao đó từ ngàn xưa kia, mà ngày xưa thì thật là lắm chuyện lạ lùng. Có người thành tiên nhờ cứu một cánh hoa, một con chuồn chuồn. Có khi nhờ cõng một bà già qua một cánh rừng nào đó, thế là thành tiên. Anh Toàn nói nhiều đêm nghe có tiếng đàn từ ngôi mộ ông cả bảy. Tiếng đàn làm anh giật mình nửa khuya. Anh có thấy ông cả bảy không? Anh chỉ rụt vai mà cho rằng có họa điên mới dám nhìn. Nhưng riêng em vẫn ao ước được nhìn ông cả bảy. Em không tin có người ngắm sao mà lại chết. Rõ ràng là không thể. Em vẫn ngắm sao hàng đêm, nhưng em vẫn tin rằng có ông cả bảy ngắm sao. Những ngôi sao ngày xưa thời ông cả bảy còn sống có giống bây giờ không? Mẹ bảo bây giờ vẫn vậy, chỉ khác là không ai ngắm sao suốt một đêm như ông mà thôi. Đêm đêm từ trong nhà nhìn ra ngôi mộ, em thấy cỏ ngoài ấy trắng lắm, trắng khủng khiếp. Lại còn những ngọn cỏ chân gà như thách đố em. Em đã nhẹ nhàng vòng ra sau nhà như một con mèo vén chân. Em chậm rãi trên cỏ lạnh. Anh Toàn nói khi chạm chân trên cỏ lạnh vào đêm tháng giêng lúc trăng lu, lại có con gà gáy buồn thì cảnh vật sẽ nhòe đi và chúng ta sẽ la đà bay như say rượu vào thế giới kỳ lạ. Em ao ước có con gà gáy buồn. Giọng gáy buồn ra sao ai mà biết được. Anh Toàn cũng chưa từng nghe. Nhưng anh biết có một lúc nào đó sẽ gặp con gà gáy buồn, vậy đó. Những con gà gáy buồn, khù 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 khù, chúng vỗ cánh trong một đêm tối trời. Chúng rúc mỏ vào giọt sương và chúng la đà say rượu. Chúng bay trong hơi men, 45 độ là 45 độ. Chúng kêu khù 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 khù, ha 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 con gà 45 độ, chúng kêu khù khù. Những giọt sương lạnh đã làm em nín thở. Em muốn quay phát vào nhà vì biết đâu bỗng dưng con gà gáy buồn, nhưng cuối cùng em đã không vào. Em bị mê man trong cái lạnh và ngôi mộ ông cả bảy. Em tin ông vẫn còn đó. Người ta không thể bỏ đi khi có một đêm sao tuyệt diệu như vậy. Ông ấy đã thành tiên rồi, anh Toàn vẫn nói với em. Mà để thành tiên, thông thường người ta phải hiền lắm, phải đẹp lắm và đặc biệt phải có râu để vuốt. Em chưa bao giờ thấy một ông tiên nào lại không có râu. Dĩ nhiên ông cả bảy phải có râu. Chuyện này anh Toàn không phản đối em. Anh chỉ phản đối về chiều cao của ông cả bảy. Anh nói ông cao 2,5 mét, nhưng rõ ràng ngôi mộ của ông nhỏ nhắn chỉ bằng những ngôi mộ bình thường. Mày chẳng biết gì hết. Khi chui vào mộ, ông cả bảy nằm co. Anh vừa nói vừa trợn mắt. Thì ông cả bảy cao 2,5 mét. Em gật gù. Em sợ cái trợn mắt đó. Em có một hình dung về ông. Cao 2,5 mét, râu rất dài và khi ngắm sao thì nằm co. Đó là những gì em biết về ông. Ngôi mộ ông cả bảy rất sơ sài, bằng một tảng đá tổ ong lớn không bia mộ. Dưới ánh sáng lờ mờ, chúng cứ sừng sững như một vết đen, như con voi nằm sấp. Và chỉ cần thấy bấy nhiêu đó thôi là đủ em rùng mình chạy vào nhà. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã là can đảm lắm rồi. Trong giấc mơ của em, ông cả bảy cao vòi vọi 8 mét, râu dài trắng toát, cầm một cái phất trần. Ông nhún mình rồi bay vụt vào đêm sao. Một đêm nọ, em đã đến gần ngôi mộ hơn bao giờ hết. Rồi em cứ mê muội đi khi bỗng thấy một vật gì đó cựa quậy. Trong bóng đêm, những vật cựa quậy luôn cho em nỗi sợ hãi. Nó giống như một vật đã chết vì bóng đêm và vì bóng đen đó chúng sinh ra. Mỗi giây phút chúng lớn dần cho đến lúc chúng choán hết bóng đen. Em căng mắt nhìn, vụt một cái em bỏ chạy, nhưng cũng vụt một cái bóng đen bay vút lên và em đã nhìn thấy một vệt đen thẫm trên nền trời thấp tề. Đêm hôm đó giấc mơ đã rời bỏ em. Em nằm và thao láo trong mắt. Cả nhà đã ngủ rồi. Em không tin ông cả bảy lại nhỏ chút như vậy. Ông phải cao 2,5 mét cùng với bộ râu dài. Quay sang chiếc giường mờ tối, em thấy mẹ đang ngủ. Mẹ thở thật nhọc nhằn nhưng cũng thật riêng mẹ. Mẹ không cùng em nhìn nỗi sợ này. Em biết mẹ đang sống một mình trong giấc mơ. Mẹ lúc nào cũng cùng em, nhưng mẹ cũng sống một mình trong giấc mơ. Em rời mắt khỏi chiếc giường mẹ, em lại chạm phải anh Toàn. Anh cũng đi một mình trong giấc mơ. Kéo chăn lên kín mặt, em chờ trời sáng. Những tiếng động bên ngoài cửa sổ cũng đã thôi vọng vào, dường như chúng chỉ có thể lao xao một chút thôi. Đó là cái thứ lao xao bắt nguồn từ đất, từ cây hay từ con người nằm ngủ nhưng lắc lư. Em muốn cho tiếng động đó là những tiếng động từ giấc mơ. Mẹ nói, có nhiều người nằm ngủ nhưng không hề mơ vì họ lo lắng nhiều quá. Thật khó tin, làm sao có thể lo lắng đến độ không mơ? Anh Toàn nói, những âm thanh từ ngôi mộ ông cả bảy chỉ đến tai một số người. Một số khác hoàn toàn không nghe thấy âm thanh đó. Và em đã tin điều này từ đêm nay. Chương 2. Một đôi giàu có. Dậy đi, chàng thi sĩ. Đó là giọng của mẹ. Sáng nào mẹ cũng gọi như vậy, đều đều và đúng giờ, như trong giọng nói đó có một chiếc kim đồng hồ. Nó sẽ reo lên bằng âm thanh, dậy đi, chàng thi sĩ. Nếu em không dậy, nó sẽ reo lên lần hai. Tại sao phải thức dậy nhỉ? Em không thấy có lý do gì phải thức dậy cả. Ngay cả ông mặt trời cũng không thể đánh thức em. Em thích giấc mơ kéo dài cả ngày, mơ giữa ban ngày. Tuyệt hơn nữa, giấc mơ sẽ kéo dài từ đêm này rồi lại sang đêm khác. Tuyệt bắt mèo hoang và dã thú. Em không còn nhớ đêm qua mình ngủ lúc nào. Lúc đó em đã tự hứa mình sẽ thức đến sáng. Nhưng hóa ra em đã ngủ rất say. Với một giấc ngủ say thì sẽ chẳng mơ được gì cả. Bằng chứng là sáng ra em chẳng nhớ điều gì. Giấc mơ chỉ đến khi em chập chờn nửa thức nửa ngủ. Như chiếc lá, giấc mơ sẽ đến và khẽ run. Em cũng không tài nào nhớ nổi vật gì đã cựa quậy nơi mộ ông cả bảy, nhưng chính xác là nó đã cựa quậy và vụt bay lên. Chẳng lẽ nó là một con chim? Nó không thể lớn như vậy. Dậy đi, chàng thi sĩ, mẹ lại gọi em lần hai. Em đã ngồi dậy nhưng nhất quyết không bao giờ mở mắt. Mẹ sẽ chạm ngón tay lên lông mi em chứ gì. Em biết mẹ hay chọc em bằng cái trò này, nhưng sáng nay không có ngón tay nào. Dậy đi thằng lười biếng, tiếng anh Toàn gào lên bên tai em. Hồi đêm mày đi đâu? Làm sao anh biết em đi đâu? Hãy mở mắt ra mà nhìn này, dấu chân dính đất đầy trên giường. Em rụt vai, xem như đã bại lộ, nhưng em cũng muốn cho anh Toàn biết sự kiện này quan trọng với em như thế nào. Em ra mộ ông cả bảy. Nói xạo, em nói thật. Mày hãy nhìn vào mắt tao xem. Anh lúc nào cũng vậy, làm như khi nói thật thì bắt buộc phải mở mắt. Em không nhìn, tại sao em phải mở mắt? Em đang còn muốn mơ. Mày thấy cái gì? Em thấy một vật động đậy. Lại xạo nốt. Em biết ngay là anh chẳng bao giờ tin. Anh vừa nghe tiếng đàn đã nhắm chặt mắt rồi, nói gì đến ra mộ. Nhưng em chẳng cần phải giải thích với anh. Nếu mày không giải thích, tức là đã nói xạo, nói xạo, nói xạo. Anh thét vào tai em rồi bỏ đi, tiếng chân xa dần, nhưng em biết anh sẽ quay lại thôi. Ví dụ mày ra ngoài đó đi, nhưng mày đã thấy cái gì? Anh lại thì thầm vào tai em. Thấy chưa, biết ngay là anh sẽ quay lại, nhưng em đã nói rồi. Mày đã nói xạo. Nếu mày không nói thật thì tao sẽ không dẫn mày đi xem anh em thằng tí. Nhưng có đời nào anh dẫn em đi đâu. Thì lần này tao sẽ dẫn, được chưa? Anh hứa đó nhé. Ừ, kể đi. Em đã thấy một bóng đen bay vút lên. Vậy thì đêm nay mày phải ra mộ cho tao thấy, nghe chưa? Nếu mày không ra tao sẽ cốc đầu mày. Anh choàng tay qua người em như cố lay em dậy, rồi anh còn dìm người em xuống. Thật là bực bội. Em mở bừng mắt. Giấc mơ không cách chi đến đó được khi có người lại nhảy vào tai. Xem như hôm nay một lần nữa em đã thất bại, nhưng bù lại em sẽ được sang nhà anh em thằng Tí. Nhà anh em nó ở bên kia cánh đồng. Mẹ nó trong một lần gặp ác mộng, thế là sinh ra hai anh em nó dính chùm cả hai bả vai vào nhau, anh Toàn nói vậy. Anh còn kể rằng chúng nó có bốn chân đàng hoàng nhưng chỉ có ba tay. Tuy vậy nghe đâu thằng anh hách dịch lắm. Nó luôn vỗ ngực bảo rằng anh em nó là một đôi giàu có. Nó nói ông nó nói vậy. Cũng chẳng biết chúng giàu có nỗi gì, cứ thấy sợ sợ ghê ghê. Ngày xưa khi sinh anh em nó ra, ông ngoại nó bảo có chết cũng phải nuôi chúng thành người. Ông là người yêu thương ẵm bồng chúng nó nhiều nhất. Ông phải làm một cái gối thật to để đặt hai anh em chúng nó lên. Người ta không thể ẵm đều một lúc hai đứa trẻ được, ẵm song song không được tranh. Đã vậy chúng còn khóc ré, cào cấu nhau mỗi khi chúng giận dỗi điều gì. Cả hai anh em đều lười biếng ăn uống. Mà cũng đúng thôi, ăn làm gì cho mệt, trong khi thằng kia không cần ăn cũng được no. Chúng nó cứ nạnh nhau, thằng anh ăn một muỗng thì thằng em phải ăn một muỗng. Cực nhất vẫn là chuyện chúng trái tính trái nết, đứa đòi ăn cá, đứa đòi ăn thịt. Có đứa còn cho rằng khi ngủ nằm nghiêng mới thích. Thằng em thấy đứa nào ngủ nằm nghiêng thì quý lắm, điều tra ngọn ngành. Tại sao mày thích nằm nghiêng? Khi nằm nghiêng thì giấc mơ có bị nghiêng không? Không hả? Thật không tin nổi, con mắt mình nó nghiêng mà. Mà cũng ngộ thật, em cũng không biết tại sao khi mình nằm nghiêng giấc mơ vẫn cứ thẳng, thẳng tắp. Còn nằm thẳng cũng vẫn thẳng luôn. Nhưng làm sao chúng có thể nằm nghiêng được? Chúng chỉ có thể nằm ngửa nhìn lên trần nhà hoặc nằm sấp úp mặt xuống gối thôi. Có một lần khi chúng vừa tròn 2 tuổi, thằng anh nằm trên giường còn thằng em lại rơi xuống đất. Chúng cứ cù cưa ở đấy, khóc ré lên. Ông nội nó buộc phải sửa lại cái giường cho chúng khỏi rơi. Và từ đó chúng không rời nhau thật, ban ngày lẫn ban đêm. Chúng gần nhau liên tục cho dù chúng có nhảy nhót trong giấc mơ. Đã bảo mà, cho dù chúng có mơ tới cung trăng thì chúng vẫn không thể rời khỏi cái giường. Em luôn thắc mắc, không biết trong giấc mơ chúng có dính trùng với nhau không hay là mỗi thằng một nơi. Anh Toàn nói, làm sao có chuyện chúng rời nhau trong giấc mơ. Nhưng riêng em, nhiều đêm em thấy em và anh Toàn cũng dính với nhau. Em đi bên phải, bất ngờ anh rẽ hướng trái làm em khóc ré. Em hay nghĩ, chúng giàu có lẽ là do chúng nhiều hơn người khác, hai chân và một tay. Anh Toàn còn kể nhiều chuyện về chúng, vì chúng chơi thân với anh mà. Thằng anh thích trèo cây, thật không thể tưởng tượng được. Thằng em bực bội, trèo cây làm gì chứ, em ghét trèo cây. Thế là thằng anh không được trèo, giận dỗi đúng một tuần. Tưởng quên rồi, không ngờ đi gặp cái cây, thế là lại giận tiếp. Nó giận dai như đỉa. Cả thằng em cũng quên khuấy mất chuyện đó. Thì bỗng dưng thằng anh đóng mặt ngầu. Tệ nhất là thằng anh không chịu nói ra. Nó ngồi bệt xuống đất. Thế là thằng em phải ngồi theo. Ngồi cả tiếng mà không nói với nhau lời nào. Thật khùng điên không chịu nổi. Một hồi thằng anh nói, sao tao ghét mày quá. Thằng em nói, em cũng ghét anh. Mỗi lần anh thích ngồi là anh cứ ngồi thôi, chẳng hỏi ý em gì cả. Tại sao tao muốn ngồi lại phải thưa với mày chứ? Tao thích ngồi là tao ngồi thôi. Thằng em ngồi được một chút thì buồn ngủ, ngủ luôn, ngủ ngon và còn ngáy nữa chứ. Thằng anh vì giận nên đâu để ý. Đến hồi thấy tê cả người lên mới quay sang thì ôi thôi, thằng em đã mơ được mấy chập. Tức mình nó lay thằng em dậy. Về, về ngay, tao muốn về. Nhưng thằng em vẫn ngủ say như chết. Thế là thằng anh bỗng dưng thấy ân hận. Dù sao cũng là em nó mà. Nó ráng ngồi chịu trận chờ thằng em ngủ dậy. Nhiều người đi ngang thấy vậy bảo, đi về cho em mày ngủ kìa. Thằng anh vẫn không về. Hai đứa nó ngồi đến tối. Cũng tội nghiệp cho thằng em, nó ngồi nhưng vẫn ngủ được, thật là hay. Anh Toàn còn kể nhiều chuyện ly kỳ hơn. Có một chuyện mà em thích nhất là chuyện nằm mơ. Nghe đâu thằng em thích mơ. Nó cũng như em vậy. Nó tuyên bố người không mơ là người nên chết đi, sống làm gì. Thằng anh nghe thấy giận lắm. Thằng anh không thích mơ, đối với nó mơ là chuyện vô duyên nhất, chỉ có thằng khùng mới khoái mơ, hai anh em lại cãi nhau chí chóe. Nhưng dù sao em vẫn thích thằng em, nó thật giống em, lại tâm lý, nó nhắm mắt tối ngày, dĩ nhiên là thằng anh tức điên lên. Thay vì đi chơi, thằng em cứ nằm khềnh và nhắm mắt, Ngay cả lúc đi chơi, thằng anh đang hào hứng thì bất ngờ quay sang thấy thằng em nhắm mắt lim dim, thế là mất hứng. Thật là tuyệt mắt mèo hoang và dã thú. Đã nằm ảnh thì thằng anh không có cách chi chơi mà được vui. Chả lẽ lại cõng nó theo, em dám bảo đảm không có cách chi cõng được. Thật đáng đời cho những kẻ không chịu nằm mơ, trong giấc mơ cũng có thể đi được vậy. Vậy mà chẳng ai chịu đi trong mơ. Trong mơ đôi khi còn được bay nữa chứ. Em đồ rằng khuôn mặt thằng anh hẳn phải cau có lắm, giống như anh Toàn. Cái mặt như cái bị khó đăm đăm. Có một điều em chẳng hiểu, tại sao em không thể ghét anh Toàn dù em rất muốn ghét anh. Anh dám nói em là cái thằng làm biếng. Nếu em với anh mà dính nhau chắc cũng giống như anh em thằng Tí thôi. Anh sẽ gõ vào đầu em cho em thức dậy. Anh sẽ bắt em trèo cây khi em đang ngủ, đang mơ. Anh còn banh mắt em ra bảo nhìn đi cái cây kìa. Cái cây thì có gì hay nhỉ? Cách đây 3 hôm anh Toàn có hứa dẫn em đến nhà anh em thằng Tí. Báo hại buổi sáng em đã dậy thật sớm bỏ cả cữ mơ. Thế rồi anh chuồn đi bắn bi. Mà bắn bi có cái gì thú vị đâu. 4 thằng chùm nhum 5 cái lỗ đào dưới đất. Bắn qua bắn lại xong rồi đi về. Đã vậy đêm lại còn nằm mơ nữa chứ. Có đêm anh Toàn đạp em một cái rõ đau. Vừa đạp vừa cười chết mày chưa cái tội bắn dở. Ngay cả giấc mơ tuyệt đẹp thay vì được bay, được gặp người ở thế giới khác thì anh cũng chỉ thấy những hòn bi thôi, thật tội nghiệp. Em ghét bắn bi còn vì một lẽ khác, vì nó mà em không được ghé thăm anh em thằng Tí. Em muốn làm quen với thằng em. Em không thể tưởng tượng được sẽ thú vị biết chừng nào khi hai đứa cùng nhắm mắt, cùng nói chuyện về giấc mơ của mình. Bảo đảm em sẽ mơ nhiều hơn vì em không dính chùm với anh Toàn. Anh muốn đi bắn bi thì cứ việc, không phải dẫn em theo. Còn thằng Tí anh thì đâu được như vậy. Nó phải đánh thức thằng em, nó phải kéo thằng em ra sân. Chưa kể lúc bị phạt, thằng em bỗng dưng phải chịu phạt theo, thật điên khùng. Nếu là em còn lâu mới chịu như vậy. Nhưng mà anh em thằng Tí có bực nhau không? Chắc chắn là phải bực, không có lý do gì không bực chuyện này. Bực mắt mèo hoang và dã thú ấy chứ. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn nghĩ chúng không thể ghét nhau được. Không thể ghét một người mà lúc nào họ cũng ở bên mình, ăn chung với mình, ngủ chung một lúc với mình. Đã vậy cùng đi một nơi, cùng đắp chung một tấm chăn. Em với anh Toàn đắp riêng 2 tấm chăn mà còn không ghét nữa là. Em nhớ có một mùa đông nọ anh Toàn thách em. Mày có dám ngủ một đêm mà không đắp gì lên người không? Em chịu liền. Chẳng quái gì phải sợ lạnh, em là dã thú mà. Làm gì có con dã thú nào sợ lạnh. Anh Toàn vứt 2 cái chăn xuống gầm giường, ranh mãnh nhìn sát vào mặt em. Nhớ nhé, dã thú. Nhưng cuối cùng môi em bắt đầu run lên sau một tiếng đồng hồ. Thế nào rồi, dã thú? Anh Toàn ngúc ngoắc cái mông. Nhìn đây, anh mày thấy mát rượi. Thấy nóng nữa kia, nóng quá. Nóng không chịu nổi, chắc phải cởi áo ra thôi. Em ghét cái sự lắc mông trên giường của anh. Một người lắc mông luôn xấu xí. Vậy mà anh Toàn đã nói với em. Ông Chín trong xóm bảo rằng ở nước ngoài người ta lắc mông hàng ngày. Đã vậy người ta còn phải tập trung tới một chỗ nào đó có nhạc để cùng lắc mông với nhau. Anh Toàn còn hùa theo tụi bạn bảo khi lắc mông là khi họ vui sướng. Người ta chỉ thật sự vui sướng khi lắc mông. Lúc này thì anh Toàn đang vui sướng thật rồi đây. Mày năn nỉ tao đi. Anh Toàn bắt đầu thẽ thọt khi nhìn kỹ vào mặt em. Tao sẽ tha cho mày thật đó. Tao sẽ cho mày lấy cái chăn lên. Nhìn tướng mày là tao biết không chịu nổi rồi. Anh Toàn cười ha ha, cười hì hì, vừa nhìn vừa bĩu môi. Lạnh chứ gì, thật tầm thường. Ta khinh, ta khinh. Em định cãi lại nhưng thú thật em không cãi được nữa. Môi em đánh lập cập. Em run, chưa bao giờ có thể tưởng tượng được mình có thể run như vậy. Khi run em thấy mình đau khổ. Và cuối cùng hai anh em chịu lạnh vừa run. Ban đầu em tưởng chỉ mình em. Nhưng em vừa chạm vào anh Toàn thì bỗng dưng rùng mình như chạm phải một con ma nước đá. Em định la lên nhưng em cũng không thể la. Hai anh em vừa lạnh vừa thức trắng. Em cứ chờ anh Toàn ngủ sẽ mò xuống lấy cái chăn. Nhưng anh Toàn cũng không thể ngủ. Em biết tẩm anh cũng chờ em ngủ để làm chuyện ấy. Nhưng làm sao em có thể ngủ. Thế là đứa này chờ đứa kia, chờ đến sáng. Trời sáng, thiệt bực mình cái mắt mèo hoang và dã thú. Bực nhất là chúng em không ai bước nổi xuống giường. Em cứ hay miên man suy nghĩ, Giả sử hai anh em thằng Tý cũng thách nhau như vậy thì sẽ ra sao? Tất nhiên khi đứa này lạnh thì đứa kia cũng lạnh như vậy. Chúng không thể khác nhau được, chúng là một mà. Nhưng tội hơn, chúng không thể chờ đứa này ngủ thì mò đi lấy chăn. Chẳng nhẽ lại rinh thằng kia xuống giường. Mà chắc gì khi rinh xuống nó lại không hay biết. Nó biết thì nó khinh cho. Sau một đêm nằm lạnh, em và anh Toàn đều ho. Anh không nhìn vào mặt em như hồi đêm nữa. Anh nhìn lên trần nhà. Khi đi ngang mặt em, anh nhìn lên trần nhà. Mẹ đã sốt vó lên vì chuyện này. Mẹ không biết, làm sao mẹ biết? Chúng em đã câm như dã thú. Nếu không thì mẹ sẽ mắng cho. Mẹ sẽ nói hãy ra ngoài kia quỳ cho tới khi tước sơ mướp. Chẳng ai hiểu tước sơ mướp là gì. Nhưng cả em và anh Toàn đều sợ tước sơ mướp. Chưa ai bị tước sơ mướp lần nào. Với lại em cũng sợ, nếu tiết lộ điều này với mẹ, anh Toàn sẽ nói ta khinh, ta khinh. Qua vụ đó anh Toàn không dám thách em nữa, nhưng em vẫn còn bực lắm. Rồi có một mùa đông nọ, chẳng hiểu sao em lại thách anh Toàn. Anh có dám ngủ tối không đắp chăn không? Anh trợn mắt nhìn em, mày dám thách tao à? Tao mà sợ mày à? Kết quả là suốt đêm, hai anh em lại lạnh một lần nữa, lại ho. Chẳng hiểu sao em lại làm như thế. Vừa lạnh, em vừa giận dỗi mình. Bây giờ em mới nhớ đến lời mẹ nói. Khi làm một điều gì đó cho người khác thì mình cũng nhận lấy một điều tương tự. Có lẽ cũng vì chuyện ấy mà anh Toàn ghét không dẫn em sang nhà anh em thằng Tý. Nhưng em muốn sang gặp anh em nó còn vì một lý do khác. Em muốn nhìn thấy một đôi giàu có. Anh đã hứa rồi đó nhé, em nói với anh Toàn. Mày cũng phải nhớ là đã hứa với tao chuyện gì, anh nói. Chuyện bà cà sề kéo dài, chương 3. Trong bóng mát những thiên thần sợ nắng, trốn chui trốn nhủi cùng với túi thơm, cánh đồng vun nắm thóc. Vì muốn làm cánh đồng phải chứa đầy hạt giống, chứa đầy túi thơm, chứa đầy vàng. Trong bóng mát những thiên thần sợ nắng, em tìm tiếng ca đi lạc từ năm ngoái. Lúc em hát trên cánh đồng, từ lúc lũ trâu trên trúc lá râm, sợ nắng như thiên thần. Nhưng những thiên thần sợ những đôi sừng dài, bay vút, bay tít mù, bay như ma đuổi. Trong bóng mát vắng vẻ thiên thần, cánh đồng có gì ngoài túi thơm, ngoài dấu chân lũ trâu, ha ha lũ trâu cũng ngếch mõm lên. Chúng ngếch mõm vì điều gì? Anh Toàn nói không vì điều gì, con trâu mà hỏi điều gì, ha ha ha, con trâu ngếch mõm, cùng con gà 45 độ. Mày có im đi không? Bà cả sề chạy ra bây giờ. Đó là tiếng anh Toàn. Anh chẳng khoái làm thơ, và đây cũng không phải lần đầu, từ lúc bước chân ra khỏi nhà là anh đã đòi khóa miệng em. Rất tiếc là em đã hứa với anh là em không bao giờ nói. Anh Toàn nói, khi mày hứa em không bao giờ nói là mày đã nói rồi. Em bảo, em không nói. Anh bảo, mày nói em không nói tức là mày đã nói rồi. Thế là em bảo, nếu vậy thì em sẽ im. Anh Toàn bảo, khi mày nói nếu vậy thì em sẽ im tức là mày đã không im. Thật là rắc rối. Nhưng mà hình như em không thể im lặng được trước một cánh đồng, nhất là nó rộng như thế này. Không có lý do gì em phải im lặng trước một cánh đồng. Và khi nó xanh đến thế thì em lại càng muốn nói. Mẹ đã từng nói, đứng trước cánh đồng thì con có quyền làm thơ, nhưng trước tô cơm thì con hay ăn giùm mẹ. Con đã ăn trong 2 tiếng rưỡi rồi đó. Đây là lần thứ 3 em ra cánh đồng. Tất nhiên em không muốn kể đến đám ruộng sau nhà bé Tí, mà ngày nào em cũng bỏ càng xây lũy. Cái gì bé Tí thì kể làm gì. Cánh đồng này thật rộng lớn, nó như một bãi xanh. Từ đây gần như em không còn nhìn thấy những ngôi nhà. Càng lúc em càng tưởng như mình đang chui vào cánh đồng, như những thiên thần chui vào bóng râm. Anh Toàn này, những thiên thần sẽ để cánh ở đâu nếu như họ không bay? Làm sao tao biết được? Rõ ràng là anh không muốn nói chuyện với em chút nào. Những lúc khác anh đâu có như vậy. Tao đã nói là không được nói chuyện kia mà. Nhưng em nói rất nhỏ, đâu ai nghe thấy, em chỉ nói thầm thầm. Vậy thì mày hãy nói thầm thầm với mày đi. Em chỉ nói thầm thầm với người khác thôi. Nói một mình em cần gì phải nói. Không cần nói em vẫn nghe được. Em nghe trong đầu mình nói gì, mặc dù nó không hề nói với em. Giống như em đang nói thầm thầm trong đầu, ha ha ha, đã quá. Tao bảo mày có im không? Thế là anh đã nổi cáu rồi. Vậy thì em im. Khi em im thì đố ai cậy miệng em được. Không chỉ vậy, mặt em sẽ rất buồn. Mẹ hay nói vậy. Chỉ cần em im lặng là mặt em rất buồn. Không ai chịu đựng nổi nỗi buồn trên mặt em đâu, ngay cả mẹ. Mẹ hay nói, khi con buồn mẹ thấy như một ông cụ non. Giọng của mẹ như đã già đi khi nói từ ông cụ non, rất già, già chát. Đúng rồi, anh sợ bà cả dề phải không? Em không thể im lặng được vì anh Toàn không bao giờ nhìn thấy vẻ già khằn trên mặt em. Ừ, mày giỏi lắm. Để xem mày có hét toáng lên không. Nhưng em có thấy bà cả dề đâu, em vừa nói thầm thầm mà. Bà cả dề biết nghe tiếng nói thầm. Bà nghe giỏi lắm, ngu à. Chỉ cần thở là bà nghe rồi. Chẳng lẽ em phải nín thở à? Nhưng em có thấy bà cả dề đâu. Làm sao mà thấy được? Anh trừng mắt, nhìn quanh. Anh nhìn ra sau lưng em. Bà ta nấp trong bụi lúa. Anh nhìn sau lưng em. Anh hét toáng lên. Bà cả dề núp trong bụi lúa. Anh vẫn nhìn ra sau lưng em. Bà cả dề, bà cả dề. Anh hét to khủng khiếp. Hai anh em chạy băng quăng. Chân em đau nhói vì lúa cắt vào, nhưng em vẫn cứ chạy. Em không dám quay đầu lại. Hình như em vừa thấy thấp thoáng bóng bà cả dề. Em không tin lắm, nhưng rõ ràng là em thấy mái tóc bà xổ ra. Bà cười ha ha, cười hi hi hi. Anh Toàn vẫn hay nói với em bà cả dề đi tìm con. Bà cả dề giấu con trong túi áo phải, sau đó tìm trong túi áo trái rồi khóc hu hu và giật tóc mình cho tới khi nó xác sơ ra. Chưa bao giờ người ta thấy bà cả dề cười, khuôn mặt bà man dại lắm. Nhưng riêng mẹ thì cho rằng khuôn mặt bà chứa đầy nỗi buồn. Mẹ thì cứ vẫn vậy, cứ ai không cười thì nhất định là phải buồn thôi. Chẳng nhẽ lúc em không cười là em buồn à? Nhưng dù sao em cũng tin gương mặt bà cả dề chứa đầy nỗi buồn. Anh Toàn còn nói thêm, khuôn mặt bà cả dề có rất nhiều túi, mỗi túi chứa 2-3 nỗi buồn, có cả thảy là 29 nỗi buồn lớn và 37 nỗi buồn nhỏ. Anh đã đếm rồi. Em chẳng tin lắm, đồ rằng chắc gì anh đã được thấy bà cả dề, chỉ nghe người khác nói rồi bịa lên thêm. Nhưng những người bạn của anh Toàn cũng nói y như anh. Có đứa thì nói 30 nỗi buồn lớn, đứa thì nói 40. Có đứa còn quả quyết đã gặp bà cả dề gần 10 lần. Lần nào cũng bị bà đuổi làm cho chúng hoảng kinh. Bà chạy nhanh lắm. Từ một bụi lúa bà bay vút lên. Bà bay nhanh như điện xẹt. Ôi thôi, chuyện bà cả dề thì không kể hết được. Hình như bà sinh ra đã có những câu chuyện đi theo bà rồi. Bà giống như cổ tích vậy. Mỗi người sẽ được bà kể cho nghe một ít. Rồi một hôm bà sẽ bay vút về trời. Những ngôi nhà thấp thoáng lúc nãy giờ đã gần lại. Chúng khoe cái mái hiên tả tơi. Theo như lời anh Toàn mô tả thì nhà anh em thằng Tí có ụ rơm hình vuông và một cái ao sau nhà. Nhìn quanh chẳng thấy đâu, đâu đâu cũng xanh xanh, đâu đâu cũng tròn tròn. Chạy bở hơi tai bây giờ anh Toàn mới chịu dừng lại. Bà cả dề có giỏi phi thân cũng không có cách gì kịp nữa rồi. Kịp gì được mắt mèo hoang và dã thú. Anh Toàn dặn, khi nào gặp nó, mày không được hỏi tại sao nó có 4 chân và chỉ có 3 tay nghe chưa. Nó sẽ nghỉ chơi tao đó. Chuyện này anh dặn em cả ngàn lần. Bình thường em sẽ nói với anh biết rồi. Nhưng lúc này tự dưng em run bắn. Sợ còn hơn khi gặp bà cả dề. Anh em nó có cắn mình không anh? Ngu quá đi, làm sao nó cắn mình được. Anh bực bội, nó là bạn của tao mà. Thế nó vẫn hiền như anh em mình à? Chứ còn gì nữa, hỏi lung tung. Căn nhà có ụ rơm hình vuông dần dần cũng hiện ra. Trong những câu chuyện cổ tích, các bà tiên thường hiện ra dưới dáng vẻ kỳ dị để thử lòng người. Có tiên làm người cùi, người cụt chân, thật là khó hiểu. Có khi nào anh em nó là bà tiên? Anh Toàn thì nói, tiên đâu mà tiên, nhưng em vẫn cứ nghi lắm. Biết đâu được chuyện người đời. Người đời mắt thịt, mẹ em vẫn hay nói vậy. Mắt thịt là mắt bằng cục thịt thì thấy gì được. Có khi gặp tiên lại ngỡ là cục thịt, gặp cục thịt lại ngỡ là tiên. Có lẽ em cần phải thận trọng với anh em thằng Tí thôi. Người thường thì lấy quái gì ra 4 chân. Ngôi nhà đã gần lắm rồi. Càng sợ nó càng gần. Thình lình lộ ra 2 con bò. Dĩ nhiên con bò không thể là tiên được rồi. Chúng đang gặm cỏ. Nhìn chúng có vẻ buồn chán làm sao. Đứng sụi lơ như một ụ rơm. 2 con 2 ụ. Lâu lâu chúng ngoắc cái đuôi theo thói quen, chứ chẳng hề thấy một con ruồi nào. Anh Toàn hay bảo công việc của cái đuôi là để đuổi ruồi. Còn con vật nào không có đuôi thì bắt buộc phải có cái tay thật dài để với tới cái mông. Đúng là tài thật, em chưa từng thấy con nào có tay với tới cái mông mà lại có đuôi. Anh Toàn còn nói, ngày xưa con người cũng có cái đuôi như đuôi bò. Hẳn lúc ấy cái tay phải ngắn lắm, không với tới cái mông. Mẹ bảo anh Toàn thật lắm chuyện. Em cũng thấy vậy, nhưng chuyện nào cũng hay hết. Bây giờ thì em đã tới cái hàng rào râm bụt. Qua khoảng hở em nhìn thấy một khuôn mặt nửa tối nửa sáng bên kia cửa sổ. Với khuôn mặt này, hình như em đã thấy đâu đó trong giấc mơ của mình. Em nhớ có lần anh Toàn nói với em rằng có những người đi lạc trong giấc mơ bởi vì họ ngủ quá nhiều. Ngủ đến độ không còn thoát ra khỏi giấc mơ được nữa. Sáng nào mẹ họ cũng gọi họ dậy nhưng họ vẫn cứ mơ giống như họ đã đi vào một khu rừng quá sâu đến độ quên đường về. Họ bị những giấc mơ mới lấp lối đi, rồi họ lục trong giấc mơ cũ đường về. Càng lục họ càng lạc, họ càng gặp những giấc mơ cũ hơn nữa. Cuối cùng họ gặp lại giấc mơ cũ lúc họ còn con nít. Vì là con nít nên họ cũng quên luôn vì ham chơi. Thật tuyệt vời. Một lần nữa em lại chăm chăm nhìn khuôn mặt bên cửa sổ, gương mặt đầy giấc mơ đã đi lạc vào giấc mơ em. Hay thôi, em không vào đâu, em nói. Đồ hèn, anh Toàn hét lên. Mày làm gì vậy, mày phải vào. Nhưng em không còn muốn vào. Thêm một cái đầu ló qua cửa sổ. Toàn hả, cái đầu nhỏ nói. Mày đi với ai vậy? Em bước theo sau không một tiếng động. Hình như em không còn khả năng gây ra tiếng động. Và hình như em cũng không thể nhìn lên, đầu em nặng trĩu. Tao dẫn em tao sang chơi. Em dò dẫm từng bước trên bậc cửa, ý nghĩ tâm sự với thằng tí em về giấc mơ bỗng tan biến. Hình như khi cái sự sợ to lên, người ta không thể mơ được. Giấc mơ chỉ đến khi người ta hoàn toàn yên tâm, cái sự sợ mất đi, giống như khi nằm trong tay mẹ sẽ mơ được nhiều hơn, lâu hơn. Mẹ vẫn nói, một giấc mơ đẹp phải bằng người ta sống tới 3 ngày, mà 3 ngày đó người ta phải ráng sống cho thật đẹp thì mới bằng một giấc mơ. Rõ ràng em lớn tuổi hơn anh Toàn, em đã sống dài gấp 3 lần anh Toàn vì hẳn nhiên em mơ nhiều hơn. Đôi chân của em đã dừng lại, hình như em đang đứng rất gần cái sự sợ. Em liếc về phía cửa, phía ấy hồi nãy em vẫn còn được tự do, chỉ cách 3 bước chân thôi. Em chỉ cần quay lui 3 bước là sẽ được tự do như hồi nãy, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng em chỉ cần ngẩng đầu lên là đã gặp cái sự sợ rồi. Mày làm cái gì vậy? Anh Toàn gắt gỏng, anh kéo khuôn mặt em lên. Em nói mà cảm thấy mình hụt hơi hoàn toàn. Anh đừng bắt em ngẩng đầu lên. Một tiếng cười khùng khục vỡ ra. Nhưng em nghe thấy cái tiếng động đó thật ghê rợn, nó như dìm cái đầu em xuống sát hơn. Rồi em nghe thấy tiếng bước chân đó đi đến gần chỗ em hơn, kèm theo là một cái bóng thật lớn, cái bóng nặng trĩu. Nó rất to, nó to như một cái chân voi, bốn chân con voi. Nó bước chậm rãi nhưng rõ ràng. Rồi một bàn tay đặt lên vai em, một bàn tay nữa, em giật thót người. Em chờ mãi vẫn không thấy bàn tay thứ ba, nhưng rồi bàn tay thứ ba cũng làm em giật bắn mình khi nó chạm đến. Vụt một cái, em thoát ra được cửa. Chân em đau điếng vì vấp phải cái gì đó, nhưng dù sao em cũng đã được tự do. Em lướt qua hàng rào râm bụt nhanh như tên bắn, đồng thời em còn nghe tiếng cười bên trong như đuổi theo ra tận ngõ. Tiếng cười như đang nói, ha ha, nó sợ, nó sợ. Tiếng cười đó còn bảo, nó hèn quá, quá hèn. Tiếp sau đó là tiếng cười của anh Toàn như đang nói, ta khinh, ta khinh. Bây giờ thì em đã nghe rõ ràng tiếng của anh Toàn rồi. Đồ hèn nhát, cho bà cả dề bắt mày đi. Từ khoảng sân hẹp em lao ra đồng. Em thấy mình đang bị vùi sâu vào biển lúa xanh. Em giật mình dễ sợ. Quá hèn nhát, phen này anh Toàn sẽ không bao giờ dẫn em sang nhà anh em thằng Tí nữa rồi. Dọc theo sóng lúa, em thấy mình cứ chạy mãi như trôi trên đó. Em đang trôi trên màu xanh. Thỉnh thoảng em lại trôi trên màu vàng. Dù sao cũng đã thoát, màu xanh không làm em sợ. Tất cả những con vật màu xanh cũng không làm em sợ. Đó là màu của những giấc mơ hiền. Em đã từng ước được sinh ra trên màu xanh đó kia mà. Nhưng rồi giấc mơ màu xanh bỗng tan biến khi em nhớ tới câu nói của anh Toàn, bà cả dề bắt mày đi. Bà cả dề nấp trong bụi lúa, bà cả dề bỏ con trong túi phải rồi khóc thương túi trái. Có thật như vậy không? Tiếng bước chân của em tự dưng lớn quá. Em đi rón chân nhưng nó vẫn không thôi tiếng động. Hình như nó không còn là tiếng bước chân của em. Nó từ ngoài không gian bay đến, một âm thanh lại đi kèm với một âm thanh. Nó khai là em đang đi một mình. Nhìn quanh không thấy ai, em ngồi thụp xuống, em muốn khóc. Nước mắt cựa quậy như những con vật, chúng bò quanh mí mắt em. Em không thể điều khiển được chúng thôi bò vòng quanh mắt em. Em ước gì có mẹ ở đây, chỉ cần có đôi tay mẹ để che chở sự sợ hãi này. Chỉ có vẻ mềm mại của đôi tay mẹ mới có thể xoa dịu mà thôi. Từ lúc đó em không còn biết gì nữa. Ánh sáng trao qua trao lại, em thấy xa xa biển lúa hình như có một vài người, họ đang lom khom, những cái dáng cong cong giống lưng mẹ. Họ đang làm một việc gì đó, không rõ nét lắm. Họ đang nô đùa, họ đang cúi mình xuống vũng xanh, sau đó họ nhấc mình lên, cử chỉ như đang bơi lội. Một phút phấn chấn khiến em yên lòng, nếu bà cả sề có xuất hiện thì ít nhất đã có người cứu nếu như em la lớn. Nhưng ngược gió như vậy thì liệu họ có nghe thấy tiếng kêu của em không? Em cũng không tin lắm chuyện này. Cứu tôi, em la nhỏ nhỏ trong miệng. Em muốn thử giọng của mình, hình như nó khàn khàn không được trong lắm. Cứu tôi. Lần này có vẻ hài lòng hơn, nhưng hình như nó không được vang xa. Ở nhà anh Toàn vẫn hay cho rằng cái miệng của em to như cái loa phát thanh. Nhưng trong trường hợp này thì quả thật anh đã chật lất. Giọng của em khàn đục và nhỏ bé làm sao. Em vội vã vòng đường tắt trở về. Về đến nhà, em lại lấy làm tiếc tại sao bà cả sề không chịu xuất hiện nhỉ. Nhất định em sẽ phải ghé lại lần sau thôi. Một ngày đã thoát được hai lần sợ, thật tuyệt cú mèo. Tuyệt mắt mèo hoang và dã thú. Em đúng thật là một con dã thú. Ha ha ha, con gà 45 độ, tức là chương 4. Nếu buổi tối có người lạ xuất hiện, mặt đen, cất giọng cười bảy điệu, người đó là con ma. Chính hiệu là con ma, đích thị là con ma. Em đã chờ nhiều đêm mà chẳng bao giờ thấy. Anh Toàn luôn nói những chuyện khiến em phải chờ đợi đến mòn mỏi. Đêm nay trăng có vẻ khác thường quá với một vầng sáng bao quanh và không có một vì sao nào. Giữa khoảng không, em mường tượng một chiếc vòng sáng của chị Hằng Nga. Người ta nói chị Hằng Nga không có nhà nên đã ở nhờ nơi ấy. Một đêm nhiễm lạnh hóa thành trắng toát. Anh Toàn đi ngang chỉ vào mặt em. Liệu hồn đó, đêm nay nghe chưa? Điều đó có nghĩa là em không được từ chối. Bằng không anh sẽ nói, ta khinh, ta khinh. Trăng đã hơi ngà ngà vào khoảng 8 giờ. Màu ngà như sữa đặc, đó là trăng già. Em và anh Toàn đã chuẩn bị kỹ cho đêm nay. Khi mẹ ngủ, em sẽ bò trước, anh bò sau. Khi thấy cái vật ngọ nguậy đó, em phải đạp anh một cái. Nhưng nếu vì sợ quá mà đạp không nổi thì phải rên lên ớ ớ cho anh biết. Nhưng anh Toàn hoàn toàn không biết rằng khi sợ quá em lại không thể rên. Tuy vậy, anh có vẻ hài lòng lắm. Dưới ánh trăng màu sữa đặc, trông anh ngây dại hẳn một lúc. Chúng em bò về phía mộ ông cả bảy. Em chỉ sợ vẻ vắng vẻ bao phủ không khí. Những cơn gió thổi suốt trong bụi bờ như buồn nản, như âm ỉ, như ai oán, kinh dị. Chúng bị nhốt chặt nên vật vã. Cả một trời đêm như bị nhốt chặt trong huyền bí, trong kinh dị. Dọc theo con đường đất, những ngôi mộ càng lúc càng hiện rõ. Chúng đen lạnh, chúng u buồn, chúng nằm im. Nhưng đôi lúc, trông chúng như đang cựa quậy giống như một con vật. Chúng cựa quậy, chúng lại lặng thinh. Chúng là thế giới kỳ lạ muốn chạm đến người ta phải đi nhón chân. Nếu không, chúng sẽ vỡ vụn, luôn cả ông cả bảy. Ông sẽ vỡ vì những tiếng động. Mẹ luôn dặn em không có con ma nào, chỉ có những hình ảnh trong trí nhớ thôi. Ta thấy một con người chẳng qua là ta nhớ về họ thôi. Tức là muốn nhìn thấy ông cả bảy, em phải nhớ đến ông. Và em đã nhớ đến ông trong nỗi sợ hãi kỳ thú. Em vẫn tin ông còn đâu đó trên mộ, trong lá cây, trong không gian tối tối như đêm nay. Ông ở cả trong gió, trong đêm sao tuyệt diệu. Ngôi mộ đã gần lắm rồi. Tim em muốn vỡ ra vì run rẩy. Khi run rẩy, tim em sẽ vỡ ra. Đó không phải là cái sợ như thường ngày. Đó là một cái gì như em thao thức. Như khi em sắp chạm phải một vật gì lạ lùng mà mình chưa từng gặp. Em đã tập nín thở cho đến khi nào em muốn thở. Nhưng chưa bao giờ nín thở mà mình không hay biết. Thế mà giây phút này chuyện ấy lại đến với em. Em hít một hơi dài rồi sặc sụa. Trong bóng tối mờ mờ đã có dấu hiệu lay động trước ngôi mộ ông cả bảy. Rõ ràng là lay động như đêm qua. Em rất muốn ớ lên một tiếng nhưng không cách nào được. Bàn tay lạnh ngắt của anh Toàn bấu chặt vào chân em, chúng em cùng nằm im và nín thở. Sương đêm đã nhòe ướt, mặt trăng như chán ngấy cái màu vàng sữa bỗng vằng vặc sáng như ban ngày. Anh Toàn khe khẽ vào tai em, trời ơi con gà, có phải con gà không? Em bật thành tiếng, cái mỏ nó đó mày không thấy à? Nhưng nó làm gì ở đấy mới được chứ? Bây giờ thì rõ ràng là con gà đang đứng cúi đầu trước mộ ông cả bảy. Hình như nó là con gà gáy buồn đó, anh Toàn không nén được cái sự run run trong giọng nói. Nếu nó là con gà gáy buồn, thì tức là nó sẽ đưa mình đi à, đi như say rượu. Tao phải chạy vào nhà thôi, anh Toàn nói, vẫn chưa hết run. Khoan, chờ em với, em không cách chi nhấc chân lên được. Mày phải nhanh lên, tao không thể chờ lâu, lỡ nó ngáy thì sao? Em co giò lên nhưng vô hiệu, như người tê bại. Nó làm em nghĩ mình không có cái gì trên người hết ngoài đôi tay và cái đầu. Cả con người em chỉ còn có đôi tay và cái đầu, đôi chân đã biến mất rồi. Nhanh lên, anh Toàn giục, tao đếm 1, 2, 3 là phải chạy liền. Không, anh không được bỏ em, em sẽ khinh đó. Anh ẵm em đi, em chỉ còn cái đầu và cái tay. Vừa nói xong, bỗng dưng em nghe vụt một cái, anh Toàn đã phóng người lên. Rồi em cũng không hiểu tại sao, em đứng phắt dậy. Rồi em thấy mình đang bay trên những bụi cỏ, chân em gần như không chạm đất. Em đã chạy như trong mê, sau lưng như thể một cái bóng khác đang vồ lấy em. Em định la lên thì nhận ra là anh Toàn. Thì ra em đã chạy còn nhanh hơn anh ấy. Phía bên kia ngôi mộ, con gà vỗ cánh bay, một đôi cánh bay trong đêm như một giấc mơ. Nó sẽ còn vỗ cánh nhiều lần nữa trong trí nhớ em. Đêm ấy, hai anh em nằm ôm nhau trong chăn mà vẫn còn sợ run. Đôi tay lạnh ngắt của anh Toàn chạm vào người em như thể một con ma bằng nước đá. Anh quăng cái tay ra đi ghê quá. Nhưng tao không thể quay mặt ra ngoài. Anh thầm thầm vào tai em. Giọng nói của anh thật dịu dàng như giọng nói của mẹ. Anh dụi đầu vào cổ em. Một chút nữa nó sẽ ấm thôi. Bình thường em sẽ không chịu đâu khi mà em biết anh đang nhờ vả em một cái gì đó. Nhưng đêm nay bằng giọng nói đó bỗng dưng em không cách gì từ chối anh được. Em nghe cái âm thanh đó như nghe tiếng mẹ trong cái âm thanh đó. Mẹ nói em giống bố, tức là cái giọng của bố sẽ nằm bên trong em nhiều hơn. Em không có cái giọng của mẹ, em chỉ có cánh tay mẹ, con mắt mẹ, tâm hồn mẹ. Nên em yêu cái giọng nói ấy. Một chút nữa nó sẽ ấm thôi, anh lại nói. Quả nhiên lần hồi rồi đôi tay anh ấm dần. Lâu lâu anh còn siết chặt tay em hơn trong giấc ngủ mê. Không hiểu sao em không thể ngủ được. Em cứ nghĩ mãi về ngôi mộ ông cả bảy và con gà. Nó làm gì nhỉ? Chẳng lẽ từ trong mộ chui ra? Thế ban ngày nó ở đâu? Vì ngày nào em cũng chẳng đi qua mộ ông cả bảy. Em chỉ sợ ban đêm thôi. Chẳng lẽ nó lại chui vô? Nhất định phải có một cái lỗ nào đó trong mộ như những kho tàng người ta vẫn hay kể. Ví dụ như có cái lỗ trong mộ đi thì con gà đó ăn bằng gì? Ngày mai em phải ra đó xem lại mới được. Bên vai em, anh Toàn ngủ thật say. Giấc ngủ làm anh hiền lành, mặt giãn ra chứ không nhăn nhăn như mọi khi. Anh nắm chặt tay em, hình như anh đang đi lạc đâu đó trong giấc mơ. Cũng có thể anh đang dẫn em đến một thế giới nào đó. Nhưng vì em chưa ngủ nên em vẫn cứ bị mắc kẹt lại bên ngoài. Cánh cửa đã không mở ra với em. Em hay nghĩ không biết trong giấc mơ anh thấy gì, nhưng anh chẳng bao giờ kể cho em về giấc mơ cả. Cứ như thể anh sợ em mơ thấy em xí chỗ rồi em sẽ dẫn người khác đến phá giấc mơ của anh. Mẹ hay nói, khi các con đi ngủ mẹ thấy căn nhà như vắng hai người, chỉ còn trơ lại một mình mẹ. Em biết mẹ muốn nói em và anh Toàn nhiều chuyện, nhưng em vẫn nghĩ đúng là như thế. Khi một người đi ngủ là người ấy đã đi vắng. Họ vẫn nằm đấy nhưng thực ra họ đi đâu đó rất xa. Những lúc họ mỉm cười là lúc họ chạy vụt về thăm lại ngôi nhà của mình là thân thể của họ. Xem cái tay để đúng vị trí chưa, có tê không, xem khúc mình có ấm không, xem con mắt đã hoàn toàn khép chưa, xem có tiếng động nào gầm rú không, sau đó an tâm đi tiếp. Có khi trong giấc ngủ em thấy mình đi vắng rất nhiều lần. Em về rồi em lại đi, loáng thoáng mang trên vai cả cái lạnh. Cũng có khi em chẳng đi đâu xa, lang thang ở khúc sân trước nhà rồi ngồi mãi ở đó. Thật kỳ lạ. trong khi em lại rất muốn đi xa, đi vạn dặm, đi giang hồ giữa biển khơi thách đấu cùng thủy quái, mặc cho chúng gào thét, phô cái răng nanh vàng. Mãi đến sáng, em vẫn còn uất ức vì sao trong giấc mơ em không chịu đi xa. Mẹ giải thích đó là vì em yêu khúc sân nhà nhiều hơn. Khi chúng ta mơ điều gì thì tình yêu chúng ta nằm ở đấy. Trong bóng tối nhạt, em nhìn rõ anh Toàn nhiều hơn cả lúc anh em chơi đùa. Không biết sao em lại có thể nhìn anh như một con người mới gặp lần đầu. Có lẽ vì đêm hôm nay em mới khám phá ra anh mang nhiều nét của mẹ hơn em. Anh có những cái của mẹ mà em không có, từ cách nằm ngủ cho đến cách đi, như thể mẹ chỉ sinh ra một mình anh trên đời này. Trong giấc mơ em cũng hay nhìn thấy anh. Có lẽ mẹ nói đúng, em đã thương anh mà em không biết. Chỉ có trong giấc mơ em mới biết tình yêu của em nằm ở nơi nào. Bàn tay anh Toàn lúc này đã ấm hẳn, rất nóng. Em thích những bàn tay nóng. Bố cũng có một bàn tay nóng như vậy và những ngón tay to, quá ư là tuyệt vời. Bố có thể ủ tay em trong một cái nắm đấm. Đôi lúc em vẫn nghĩ một ngày mát trời nào đó, bố sẽ dẫn em ra biển khơi, hai bố con mỗi người một tay chèo, chèo một mạch sang bên kia bờ thế giới, nơi có hai con sông, một con sông bằng sữa bò và một con sông buồn. Mỗi lúc buồn không có trò gì chơi, người ta ra sông để vứt nỗi buồn xuống đó. Ở bờ thế giới còn có nhiều thứ nữa, chẳng hạn như những đôi cánh. Cánh nhiều đến nỗi người ta bực bội vì không biết bay đi đâu, khắp chín phương trời người ta đã đi cả rồi. Thế là rình rình vứt cánh sang nhà hàng xóm như đồ rác vậy, người ta chuyển sang đi bộ. Anh Toàn còn kể, không đâu xa, anh em thằng Tí chứ ai, biết đâu kiếp trước là thần tiên cũng không chừng. Hai ông tiên bị đọa đày vì ham chơi, trời cột vào làm một cho hết trò bay nhảy.